This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, một nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ông là một thành viên rất là năng nổ và tích cực của khối 8406, cũng là một người rất là am hiểu tình hình ở trong nước và cũng rất là quen thuộc với quý thính giả của Đài Sài Gòn. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, tôi là nhà báo độc lập, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, đang phát biểu với quý vị từ nhà riêng tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Và bây giờ, giờ Việt Nam là 20:32 ngày thứ Năm, 15 tháng 6, 2016. Tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn đang phát đi từ thành phố Houston và Dallas thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi cũng xin chào anh Nguyễn Chí Kết, người tham gia đặt câu hỏi và hội thoại với tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa với quý vị và anh Nguyễn Chí Kết.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chuyện cá chết hàng loạt tại Việt Nam đó thì ai cũng đoán biết nó phát sinh từ đâu. Rất là nhiều chứng cứ và sự kiện cho thấy là cái khu công nghiệp Phọc-Mô-Sa hay là khu kỹ nghệ luyện thép của Trung Cộng là thủ phạm trong cái chuyện đó, và có sự đồng lõa và tiếp tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bằng việc ký kết hợp đồng cho Trung Cộng được làm căn cứ đóng quân với thời hạn 70 năm. Nguyên nhân cá chết hàng loạt đã rõ như là ban ngày là do công nghiệp Phọc-Mô-Sa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thể giấu được nữa. Thế nhưng mà tại sao cho tới giờ này, sau khi sự việc đã xảy ra 3 tháng rồi, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết là do đâu? Theo anh thì tại sao vậy? Phải chăng cái sự im lặng che giấu như thế chính là một cái cách xác nhận chắc chắn một điều mà Cộng sản Việt Nam đang muốn giấu nhẹm mà ai cũng biết, thưa anh?
Vâng. Thưa với quý vị của Đài Sài Gòn Đà Lạt và với anh Chính Kết, trong cái phần câu hỏi đầu tiên của anh thì có những cái điểm tôi thấy cần phải nói lại cho rõ và đính chính một chút. Cái tập đoàn Phomosa này là cái tập đoàn nhựa của Đài Loan. Và tập đoàn này là tập đoàn đa ngành. Thưa quý vị, đã sang đây tìm đất để mà đầu tư, tìm vị trí để mà đầu tư, thì nó đã từng đến Đà Nẵng, đến một số các tỉnh miền Trung. Nhưng ở đây, thưa quý vị, là thời kỳ đó là Nguyễn Văn Chi làm bí thư thành ủy Đà Nẵng đã không đồng ý cho Phomosa làm. Nhưng không hiểu vì sao là sau đó một thời gian thì nó lại đạt được cái đầu tư, thưa quý vị, là các cái văn bản, các cái hiệp định rất là quan trọng để mà triển khai cái dự án đầu tư tới trị giá tới là gần 20 tỷ đô la trong nhiều giai đoạn với cái tỉnh Hà Tĩnh ở cái khu Vũng Áng này. Và một trong những cái ngành mà một trong những công ty con của cái tập đoàn Phomosa này thì là cái cơ là một cái công ty trách nhiệm hữu hạn, thưa quý vị, Hưng Nghiệp của Phomosa, chuyên về luyện thép. Và trong cái quá trình luyện thép thì nó xả thải, thưa quý vị, những khí độc, những chất thải rắn, và đặc biệt là nước, thưa quý vị, rất cần nhiều nước trong quá trình luyện thép này ra biển miền Trung, và đã gây nên cái thảm họa môi sinh, môi trường, làm cho cá chết bắt đầu từ đây. Và từ đó là theo cái dòng hải lưu xuôi về phía Nam, kéo dài hiện nay là, thưa quý vị, đến cả Quảng Nam, Đà Nẵng và thậm chí là ở Phú Yên, người ta cũng đã phát hiện các cái tôm hùm và các thủy hải sản của người dân, ngư dân nuôi ở ven biển cũng đã chết rất là nhiều. Đấy, thì đấy là, thưa với anh, đó là một cái điểm lưu ý. Hiện nay thì cũng có cái dư luận nói rằng là Trung Cộng là hợp tác, hợp lực với lại cái tập đoàn Formosa của Đài Loan. Chúng cũng đều là người Hoa, người Hán cả. Thưa quý vị, đã đang làm hại cái nền kinh tế Việt Nam, đang thông qua cái tập đoàn Formosa của Đài Loan để mà khuynh lót, thưa quý vị, để mà thực hiện những cái mưu đồ xấu, đen tối đối với đất nước chúng ta. Thì Hiệp anh nói cũng có cái lý do mà hiện nay là chúng ta cũng phải tiếp tục tìm hiểu. Nhưng mà từ khi xảy ra cái này, sự cái thảm họa này thì Trung Cộng thì không có lên tiếng gì cả, thưa với anh. Còn cái việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa với anh, là hiện nay đang tìm cách né tránh, tìm cách im lặng, mặc dù bị họ bị áp lực của dư luận trong nước, của phong trào đấu tranh quốc nội và đồng bào hải ngoại cũng như bạn bè quốc tế rất là mạnh mẽ, thì hiện nay họ lại có những thái độ rất là xấu, rất là tiêu cực đối với người dân trong nước. Đó là tiếp tục đàn áp, là tiếp tục là triệt phá những cái cuộc biểu tình ôn hòa của người dân các cái thành phố lớn trong cả nước, từ Hà Nội đến Huế, Đà Nẵng và đặc biệt là Sài Gòn. Máu đã đổ rất là nhiều. Và trong những chủ nhật vừa rồi thì họ vẫn răng công an, thưa quý vị, ra tất cả những thành phố này để mà cản phá những cái cuộc tuần hành, đòi chính phủ Cộng sản phải làm rõ, phải trả lời một cách minh bạch về nguyên nhân cá chết. Thưa quý anh, đứng trước cái áp lực này thì hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tiến hành một số những cái biện pháp như mời các cái chuyên gia của Mỹ, của Nhật, của Israel, của nhiều nước khác nữa có những nền công nghệ tiên tiến đấy và có kinh nghiệm về tìm hiểu vấn đề cá chết cho môi rồi là môi trường bị ô nhiễm. Nhưng mà họ cũng loanh quanh, họ nói rằng đã tìm ra nguyên nhân, nhưng mà trong tháng 6 này thì sẽ công bố trước công luận rõ ràng. Và hiện nay họ vẫn im lặng để mà chờ phản biện cho cái gì của các nhà khoa học cho nó chặt chẽ đã. Đây là một cái lý do mà rất là vớ vẩn, thưa anh. Một khi nó chắc chắn tìm ra cái nguyên nhân cá chết trên cái lập trường, trên cái quan điểm và khoa học mà do các nhà khoa học ở trong và ngoài nước cũng như quốc tế tham gia, thì cứ mà tự tin mà công bố đàng hoàng cái việc gì phải còn làm cái thủ tục là phản biện khoa học nữa. Thế thì hiện nay thì có nhiều cái ý kiến rằng là họ đang loanh quanh để mà tìm cách ngụy biện chứ không thể chạy trốn được dư luận, cái đòi hỏi chính đáng của dư luận, thưa anh. Việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp nặng nề với cái phong trào đấu tranh của trong nước và thưa anh, đặc biệt là các cái thành phố lớn, nhưng mà họ, thưa quý vị, lại không cản phá được một số những cái giáo xứ, một số những cái giáo dân khá đông đảo ở Nghệ An, ở Quảng Bình đã xuống đường biểu tình trong những cái chủ nhật vừa qua, mà các nơi kia thì là đang bị đàn áp. Giáo dân hiện nay theo cái lời kêu gọi của thưa quý vị, các cha xứ như ở Phú Yên, Nghệ An, Quỳnh Lưu, Nghệ An, thưa quý vị, đã làm lễ cầu nguyện cho đất nước đã đành, rồi là cầu nguyện làm những cái thủ tục về, thưa quý vị, trong nhà thờ xong thì họ đã tuần hành với những cái biểu ngữ, với những băng rôn, thưa quý vị, rất là mạnh mẽ, yêu cầu là Quốc hội, Chính phủ Cộng sản Việt Nam phải làm rõ, phải trả lời sớm minh bạch cái này. Mà số lượng người, số lượng tham gia của giáo dân khá đông đảo, có những cái Facebook đưa những hình ảnh là họ đã tập trung tới từ 1.000 tới 1.200 người, mà công an thì không dám đàn áp, thì các cuộc tọa kháng ở các tỉnh miền Trung hiện nay vẫn diễn ra rất là, thưa quý vị, là ôn hòa và thưa quý vị, rất an toàn, không sao cả. Nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay đang lúng túng được cái việc này. Thế thì hiện nay tại sao họ phải giấu nhẹm? Thì cái giấu nhẹm này thì nó có mấy nguyên nhân, mấy lý do chính. Cái thứ nhất, họ biết rằng là hiện nay nếu mà công khai cái việc này thì họ sẽ phải làm đến tận cùng vấn đề. Đó là vì sao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các lãnh đạo bộ ngành ở Trung ương lại tiếp tay cho một cái dự án mà, thưa quý vị, có rất nhiều những hệ lụy về ô nhiễm môi sinh môi trường, thưa quý vị, và tại sao phải kéo dài cái dự án này tới 70 năm? Trong khi thì cái luật về đầu tư ở trong nước chỉ cho phép là 50 năm là cùng thôi. Đấy, thưa quý vị, thế thì họ phải làm rõ những chuyện đó, thì có hay không cái vấn đề phong bì, phong bao, ăn hối lộ của tập đoàn Formosa cũng phải trả lời cho dân biết. Và từ cái việc này, thưa quý vị, nó sẽ nảy nở ra những cái dự án khác, dự án thuê rừng đầu nguồn đầy khuất tất, mà là những cái nơi mà trọng yếu về an ninh quốc gia của Việt Nam, thì 300.000 hecta rừng đầu nguồn dưới thời tổng bí thư cộng sản Nông Đức Mạnh. Rồi là vì sao có nhận tiền hay không, mà vì sao lại cố tình đưa cái dự án mà thưa quý vị về bauxite Tây Nguyên, mà bản thân Trung Cộng đã phải đóng cửa hơn 100 nhà máy, thưa quý vị, tài chính quốc của họ, mà Việt Nam thì lại mở cửa cho triển khai dự án ở Đắk Nông. Và đây cũng là một cái hiểm họa, thưa quý vị, là rồi trong tương lai cũng sẽ nổ ra, và nó nổ ra còn kinh khủng hơn cả cái Formosa nữa. Đó là cái thảm họa bùn đỏ, thưa quý vị, bùn đỏ. Đây rồi là nhiều những cái dự án đầy khuất tất trong nữa. Nó nếu mà làm được, nếu mà làm rõ, phải trả lời rõ về vụ Formosa, vụ cá chết ở năm tỉnh miền Trung, thì còn phải trả lời một loạt những cái khuất tất. Cho nên thì họ tìm cách để, thưa quý vị, họ kéo dài, họ trì hoãn, họ hoãn binh để mà giảm, để mà nghe ngóng, để mà giảm bớt cái phẫn nộ, cái bức xúc của người dân, cái căm phẫn của người dân và của công luận là như thế. Cái điểm nữa là hiện nay họ rất ngại là, thưa anh, tôi xin nói một chút nữa. Cái điểm nữa họ rất ngại là hiện nay từ cái cá chết, từ cái ô nhiễm do ô ra gây ra, thì nó sẽ bùng nổ ra, thưa quý vị, là toàn bộ những cái hệ lệ chính trị mà do chính cái chế độ độc tài này. Đấy, và họ chính họ cũng nhận thấy rằng là bất cứ một cái điểm nào nổ ra ở trong nước hiện nay đều nguy hiểm cho chế độ cả. Thưa quý vị, vì thế cho nên họ tìm cách là đàn áp, chấn áp, dập vùi và im lặng. Là như thế. Thưa với quý vị, những chính trị.
Vâng, cái việc mà người dân đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải làm rõ cái nguyên nhân của cái thảm họa cá chết này đó, đó là một cái đòi hỏi hết sức là chính đáng. Mà khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn thứ nhất là đàn áp để mà che giấu cái chuyện này, thì rõ ràng là họ đang bao che cho cái tội ác của cái thủ phạm mà gây ra, mà ai cũng biết đó là Formosa, do có thể nói đó là do Trung Cộng mang danh là một cái tập đoàn sản xuất, một cái công ty của Đài Loan, nhưng mà trong thực chất thì đó là của Trung Cộng. Vâng, và điều đó thì chính cái sự im lặng và tìm cách bao che cho Formosa như vậy, mà người ta có thể đoán được chắc chắn chính Formosa là nguyên nhân, là thủ phạm gây ra cái đó. Và đồng thời, như anh vừa mới nói đó, người ta có thể suy luận ra rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có lỗi rất là lớn ở trong mấy cái chuyện này. Chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bao che, đã đồng lõa, đã tạo điều kiện cho Trung Cộng thực hiện cái chuyện đầu độc người dân Việt Nam này. Vâng, thưa anh, hiện nay đó, sau 3 tháng biển bị đầu độc khiến cá chết hàng tỷ con, khiến mọi người đoán chắc là do công ty Formosa Vũng Á là thủ phạm. Và ai cũng thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bao che cho tội ác của công ty Formosa qua việc không muốn làm rõ nguyên nhân và quyết tâm đàn áp những cái cuộc biểu tình đòi làm rõ nguyên nhân cá chết. Nay lại thấy cá chết nhan nhản ở một cái số hồ sông không liên quan nhiều đến biển. Điều này khiến cho nhiều người nghĩ rằng là chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã đầu độc cho cá chết hàng loạt ở các sông hồ kinh rạch ở nhiều nơi khác để mà đánh lạc hướng, để phân tâm dân chúng, để họ thấy rằng là những hồ sông không liên quan gì tới công ty Formosa mà cá vẫn chết, thì điều đó chứng tỏ rằng là nguyên nhân cá chết không phải là do công ty Formosa. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về cái giả thuyết trên?
Thưa với lại quý vị và với anh Nguyễn Chính Kết, đúng. Thời gian vừa qua thì ở miền Bắc cũng như ở miền Nam đã xảy ra những vụ cá chết trên kênh rạch, sông ngòi và hồ. Cụ thể như là kênh Nhiêu Lộc, người ta đã vớt được khoảng thế là mười mấy tấn cá, cá nước ngọt, do cái công ty là thủy hải sản của thành phố này là thả xuống sau khi đã nạo vét và hiện đại hóa kênh. Cá chết khủng khiếp. Thì trên kênh Nhiêu Lộc Thưa quý vị, là trước đây thì cá cũng chết bởi vì bản thân cái kênh này là kênh nước thải. Thế thì khi mà cá chết trong cái thời điểm này,
alo, chúng tôi đã mất đường dây liên lạc với anh Nguyễn Khắc Toàn. Chúng tôi cũng chưa biết cái lý do tại sao. Vâng. Xin lỗi quý thính giả. Hiện nay vấn đề cá chết nó đang là một cái vấn đề hết sức là quan trọng, cho đang làm cho Cộng sản Việt Nam phải lúng túng. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, anh đã nghe được chưa ạ?
Tôi nghe được rồi, bây giờ nói tiếp chứ
gì? Dạ vâng. Vừa rồi anh có nghe câu hỏi của tôi không ạ?
Tôi có nghe được hết rồi, không phải nhắc lại đâu.
Dạ vâng, vậy xin anh trả lời đi ạ.
Vâng, thì thế này, thưa anh là trong tôi cảm ơn anh Nguyễn Chính Tết đã đặt cái câu hỏi cũng khá nhạy cảm và rất hay. Và với một người dân trong nước quan sát và theo dõi tình hình sự, cũng lại là một người có tư cách đấu tranh nữa, thì tôi xin trả lời như thế này. Trong thời gian qua thì ở Sài Gòn cũng như Hà Nội và cả miền Trung cũng có một số những cái địa điểm như kênh rạch, sông ngòi, hồ, ao nước người ta nuôi cá cũng đã chết với một cái số lượng rất lớn. Ví dụ như kênh Nhiêu Lộc thì người ta đã vớt được là trong thời gian qua là 14,5 tấn cá. Thưa ra cũng làm cho xã hội là bàng hoàng, bởi vì kênh Nhiêu Lộc từ trước nay cá thỉnh thoảng cũng nổi lên chết rất khá nhiều, nhưng mà chưa lần nào mà có cái số lượng lớn như thế. Thì người ta nghĩ rằng hiện nay có thể là hoặc là bọn Trung Quốc hoặc là nhà cầm quyền chủ định là giải chất độc mà có hại cho cái nguồn sống của cá ở dưới kênh Nhiêu Lộc để mà khỏa lấp đi cái việc và cái việc cá chết ở miền Trung. Đúng như anh Chính Tết đặt câu hỏi. Rồi tiếp đó gần đây là ở Hà Nội là người ta vớt được trên hồ Hoàng Cầu và một số các hồ khác nước nữa ở trung tâm thành phố tới 6 tấn cá, toàn là cá nước ngọt do các công ty mà nuôi trồng thủy hải sản của Hà Nội là trên cái vị là cai, làm cai thầu nuôi. Thì cái lượng cá chết này cũng chưa bao giờ lớn như thế. Thì cái nghi vấn của anh Chính Tết và đồng bào hải ngoại đưa ra, thưa quý vị, nó cũng có cơ sở. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là hiện nay cái kênh Nhiêu Lộc và cái một số hồ của Hà Nội thì cái ô nhiễm rất nặng nề. Thưa quý vị, nó vẫn là những cái nơi mà chứa các cái nước thải của thành phố, của sinh hoạt của người dân thả thải xuống đây. Và toàn bộ cái kênh Nhiêu Lộc cũng như là kênh hồ ao ở Hà Nội như hồ Hoàng Cầu, hồ Đống Đa, hồ Thiền Quang thì thưa với quý vị và với anh là họ chỉ thả xuống đây nhưng mà không có những cái phương tiện để tăng cái lượng oxy hay là hướng cái nguồn nước thải độc của cư dân thành phố thả tiếp tục vào cái hồ này. Cho nên cá chết cũng là một nguyên nhân để làm cho cá chết. Tuy nhiên cái nghi vấn của anh ấy là một cái nghi vấn rất có giá trị, bởi vì chưa bao giờ ở kênh Nhiêu Lộc cũng như các hồ ao ở Hà Nội mà lại lượng cá chết lớn như thế. Trước đây cá cũng có chết nhưng mà cùng lắm vớt được vài chục kilo, vài trăm kilo, nhưng mà bây giờ lên tới cả hàng tấn, trên chục tấn, thì cái quý vị là một cái điều bất thường. Cho nên cái giả thuyết anh đưa ra thưa quý vị cũng là một cái giả thuyết đáng để chúng ta suy nghĩ, đáng để chúng ta liên tưởng với cái việc mà nhà cầm quyền này và kể cả bọn Trung Cộng đang lẩn khuất ở trong nội quốc của Việt Nam có thể can thiệp vào để mà gây hỗn loạn, gây bất ổn cho xã hội Việt Nam và khỏa lấp đi, thưa quý vị, đánh lạc hướng đi cái việc mà nguyên nhân cá chết và tình hình cá chết ở miền Trung đang diễn ra rất là nghiêm trọng đến mức độ thảm họa. Thưa anh.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, Trung Cộng với cái sự, Trung Cộng với cái sự cộng tác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dồn đa số người dân Việt Nam vào hiện nay vào ngõ cụt. Trước hết là họ đầu độc người dân bằng những cái thức ăn có độc tố được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho tràn vào từ Trung Cộng. Kế đến là biến vựa lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Anh tắt đi thì nó sẽ tập trung chỉ nghe tiếng nói thôi chứ anh mà bật cả ảnh
Vâng vâng. Thưa anh, chung cộng với cái sự cộng tác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dồn đa số người dân Việt Nam hiện nay vào ngõ cụt. Trước hết là họ đầu độc người dân bằng những cái thức ăn có độc tố được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho tràn vào từ Trung Cộng. Dạ. Vâng, tôi đã tắt rồi thưa anh.
Anh đặt lại đi.
Dạ vâng. Vâng. Trung Cộng á, với cái sự cộng tác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dồn đa số người dân Việt Nam hiện nay vào ngõ cụt. Trước hết là họ đầu độc người dân bằng những cái thức ăn có độc tố được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho tràn vào từ Trung Cộng. Kế đến là biến vựa lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long thành vùng đất chết, không sản xuất gạo được nữa bằng việc Trung Cộng xây đập chặn nước ở thượng nguồn. Và mới đây nhất là công ty Formosa chủ yếu là của Trung Cộng được Cộng sản Việt Nam tạo điều kiện để mà họ đầu độc biển khiến cho cái nguồn thực phẩm rất là lớn là cá biển không thể ăn được nữa. Do đó, nạn đói là điều có thể thấy được trước mắt. Trong cảnh cùng đường như vậy, Cộng sản Việt Nam không cho phép người dân kêu ca phản đối. Theo anh đó, thì người dân khi mà bị Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam dồn vào một cái đường cùng như thế đó thì sẽ phản ứng ra sao? Phản ứng đó sẽ mãnh liệt đủ chưa để mà buộc Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, hay là cuối cùng người dân cũng đành phải chịu thua cái sức mạnh của bạo lực khủng bố, thưa anh?
Vâng, về cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời như thế này này. Hiện nay cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc bao vây, thao túng và gây độc hại cho cái đời sống của người dân, của xã hội Việt Nam thì rất rõ ràng. Bằng chứng là, thưa quý vị, là nó để cho thương lái, thưa quý vị, ở các cái tỉnh mà giáp biên với Việt Nam tuồn rất nhiều những cái thực phẩm độc hại vào trong nước để đầu độc người dân, như là thịt lợn, như là thịt gà, thưa quý vị, đã quá đát sử dụng, đã bị tiêm rất nhiều những cái hóa chất kích thích để đẻ trứng, mà bên kia chỉ bán cái gì vứt vào rác, toàn rác hoặc là phân bón thôi, thì nó đã tuồn vào Việt Nam để đầu độc cái nguồn thực phẩm của Việt Nam. Ở ngoài ra thì thưa quý vị, nó còn tạo điều kiện cho các thương lái, những người ham tiền ở trong nước thiếu hiểu biết, là mua rất nhiều những hóa chất để mà thúc ép cây, trái cây tăng trưởng và chín sớm, chứ không phải là chín một cách tự nhiên, thưa quý vị, và thu lợi nhuận rất nhiều. Cái việc này là phải nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, cái bộ máy kiểm soát thực phẩm và an sinh xã hội rất là kém, thưa quý vị, tham nhũng, ăn hối lộ, lỏng lẻo, thưa quý vị, cho nên không kiểm soát tình hình. Nó ngập vướng như thế, cho nên nó làm cho cái tình trạng mà đầu độc về thực phẩm từ Trung Cộng đã trở thành, thưa quý vị, là một cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho đời sống xã hội Việt Nam. Hiện nay đứng trước những cái vấn nạn mà nghiêm trọng như vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải chịu cái áp lực đấu tranh và sự vạch trần của công luận trong nước, quốc tế và hải ngoại. Cho nên họ cũng đã tăng cường, thưa quý vị, bắt bớ, ngăn chặn những nguồn thực phẩm, thưa quý vị, là được tuồn từ Trung Quốc trở vào đây. Nhưng mà tuy nhiên, thưa quý vị, vì biên giới Việt Nam là chạy dài hàng ngàn cây số, và cái lực lượng mỏng, yếu kém và ăn hối lộ tiền bạc của thương lái, của những người chỉ chạy theo lợi nhuận và kém hiểu biết, vô lương tâm, cho nên tình trạng ấy vẫn chưa bớt. Mới đây nhất là, thưa quý vị, họ còn phát hiện ra một số các cái áo sản xuất nước ngọt, ví dụ như URC, rồi là Tân Hiệp Pháp, rồi là thưa quý vị, một số các cái hãng nước ngọt khác ấy, chứa rất nhiều cái hàm lượng chì, và hàm lượng chì là quá cái nồng độ cho phép, quá những cái chỉ số mà an toàn thực phẩm cho phép, mà nồng độ chỉ trong cái nước uống của các cái háo URC này, thưa quý vị, đang đầu độc hàng chục triệu người dân trong nước, trẻ em uống vào, người già, tất cả những người thực khách mà mua uống nước phải này thì đều, thưa quý vị, đều thì sau một thời gian sẽ sinh ra những bệnh về trí tuệ, về giảm thiểu trí tuệ, bị bận rộn, rồi là bị bệnh da liễu, rồi tổn hại đến những cái, thưa quý vị, những lục phủ ngũ tạng khác nữa. Mà nguồn gốc của cái, thưa quý vị, của cái háng nước ngọt URC, rồi một số các cái háng khác ấy đang lan tràn bán sản phẩm ở Việt Nam có giấy phép đầu tư hàng hoàng, thì là nguồn gốc sâu xa là của người Trung Quốc, là một cái tập đoàn thương vụ rất lớn có trụ sở đóng ở Philippines, nhưng mà lại người là người Trung Quốc và thưa quý vị điều hành. Và thưa quý vị, thì đây người ta đang đặt một cái câu hỏi là như vậy rõ ràng là Trung nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc có một cái ý đồ, có một mưu mô rất đen tối, đó là đầu độc, làm hại sức khỏe các thế hệ giống nòi của người Việt Nam ngày càng kiệt quệ, để tiến tới những mục tiêu xa vời hơn nữa là như chúng ta đã biết là gặm nhấm dần, xâm lược dần, làm suy yếu người Việt Nam để tiến tới những vụ là cướp nước cướp biển, thưa quý vị khuynh lắm. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay thưa quý vị chỉ cái chú tâm, cái hàng đầu của họ bây giờ là giữ ghế quyền lực, là duy trì cái bộ máy, thưa quý vị, quyền lực độc tài, độc tôn. Họ sẵn sàng đàn áp và bắt bớ tất cả những ai nêu lên cái tiếng nói lương tâm của mình, lương tri của mình, muốn cải cách thể chế chính trị, muốn bảo vệ giống loài, song song với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền đất nước và dân chủ hóa. Trân tâm, thưa quý vị, đất nước chúng ta sẵn sàng đàn áp, nhưng mà trong khi đó thì cái bộ máy của họ vô cùng yếu kém, gần như là tiếp tay cho những cái xấu xa, những cái đen tối, những cái giá tâm nham hiểm của cộng sản Trung Quốc thông qua cái việc đầu độc thực phẩm, nước uống và các cái nguồn ô nhiễm khác. Thưa quý vị, rõ ràng là đây là những cái hiểm họa rất nguy hiểm mà cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị, đang gieo rắc cho dân tộc Việt Nam trước cái sự nhu nhược, yếu hèn, vô trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Thưa quý vị. Vâng, nhưng mà cái câu hỏi của tôi đó là khi mà người dân bị Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam vào dồn vào cái đường cùng như thế đó, là nay mai sẽ đói, và lại thế thì phản ứng của người dân như vậy sẽ như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh, tôi xin tôi hiểu rồi. Thưa anh thì tôi phải bổ sung như thế này. Cái nguồn như chúng ta đã biết, cái sông Mekong và thậm chí tới đây là cả sông Hồng nữa thì đều xuất phát từ bắt nguồn từ Trung Quốc. Và cái việc tai hại là cái sông Mekong đã nuôi sống 5 quốc gia chung sống, thưa quý vị, ven sông này, trong đó có Miến Điện, thưa quý vị, có Lào, có Campuchia, có Thái Lan và kể cả Trung Quốc. Thì tại thượng nguồn chúng nó chặn nguồn nước để làm đập, thưa quý vị, đến mức độ là lưu lượng của nước sông Mekong khi chảy qua các quốc gia ở dưới hạ nguồn như thế này, hạ lưu như thế này, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm cho nước biển xâm nhập sâu. Có những nơi như đã ở đồng bằng sông Cửu Long, sông nhập sâu tới 65-70 cây số, và cái lượng nước mặn xâm nhập vào thì chắc chắn lúa ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không thể sống nổi và sẽ gây ra cái nạn đói. Nạn đói về lương thực thực phẩm, cái mất an toàn về lương thực cho người dân thì dẫn tới nạn đói kém, chết đói, có cái gì thiếu lương thực. Cộng với cái việc mà ô nhiễm thực phẩm và nguồn và môi trường sống như đã nói ở phần trên, thì rõ ràng là đưa đến cái hiểm họa và khôn lường hết sức nghiêm trọng cho dân tộc chúng ta. Đứng trước cái tình hình này thì thưa quý anh, là liệu anh hỏi tôi thì liệu người dân Việt Nam có đứng lên để đấu tranh để vạch trần Đảng Cộng sản Việt Nam vô trách nhiệm? Thưa quý anh, thì hiện nay nó cũng đã có những tiếng nói lẻ tẻ trong nước khi còn yếu ớt, nhưng nếu dẫn đến một cái nạn đói khủng khiếp thì thưa với anh, cũng có thể người dân không còn chịu đựng nổi nữa, và họ đều hiểu ra rằng là nguyên nhân sâu xa từ cộng sản Trung Quốc đầu độc và có cái sự gần như là vô trách nhiệm tiếp tay của nhà cầm quyền cộng sản, thì họ sẽ đứng lên để mà đấu tranh. Nhưng mà tuy nhiên cái tương quan lực lượng giữa người dân trong nước với lại cái lực lượng cai trị là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay còn quá thanh liên lệch về phía họ. Họ nắm tất cả những cái nguồn lực của đất nước, thưa quý anh, về tài chính, về tiền tệ, về súng ống đạn dược, về quân đội, về trại giam, về nhà tù và toàn bộ cái bộ máy chấn áp. Cho nên cái việc đấu tranh ấy, thưa quý vị, cũng là cuộc đấu tranh không cân sức, thưa quý anh, rất là khó khăn. Nói đến chuyện này thì tôi phải liên tưởng tới cái việc mà ngay cả Bắc Hàn chúng đã thực hiện cái chính sách hết sức phản động, thưa quý anh, mặc cho dân chết đói phải nhổ cỏ rau dại ở ngoài đồng ăn. Có những năm mà Cộng sản Bắc Hàn đã để cho dân chết đói tới hơn 1 triệu người, quốc tế đều biết, đều theo dõi, cũng chỉ ra tay cứu giúp được thôi. Chứ bản thân người Bắc Hàn cũng không thể đứng lên để lật đổ cái chế độ độc tài cực kỳ phản động nhất trong lịch sử Bắc Hàn và trong lịch sử nhân loại, là cha con, ông cháu nhà họ Kim đang ngự trị trên cái bán đảo này. Tình hình Việt Nam thưa anh cũng tương tự như thế. Thế nhưng mà nếu xảy ra cái nạn đói khủng khiếp thì tình hình ở Việt Nam, thưa quý anh, hiện nay những cái diễn biến mà trong tương lai thì khó ai cũng có thể lường trước được, khó ai có thể hình dung ra được trước, thưa anh.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, Cộng sản Việt Nam hiện chủ trương mua vũ khí của nhiều nước, nào là mua tàu ngầm của Nga, rồi nào là vận động để mà Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận, cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, vân vân. Nhiều người thắc mắc là không hiểu Cộng sản Việt Nam mua vũ khí là để làm gì, để chiến đấu với ai khi mà họ vẫn hết sức là gắn bó với Trung Cộng và thậm chí là còn tích cực tiếp tay giúp Trung Cộng xâm lược Việt Nam một cách tiệm tiến theo cái kiểu tằm ăn dâu. Cách họ chịu lụy Trung Cộng một cách hèn hạ và nhục nhã khiến cho nhiều người chắc chắn rằng là cái vũ khí mà Cộng sản Việt Nam mua chẳng phải là để đánh mà để đánh Trung Cộng đâu. Theo anh thì Cộng sản Việt Nam mua vũ khí của Mỹ, của Nga là để đánh ai á?
Vâng, thưa với lại anh em chính thức và với quý vị thì chúng ta đã biết mấy năm nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở trong nước giáo diết trong cái việc vận động mua vũ khí của nước ngoài, chủ yếu mua của Nga, rồi có mua một số nữa là của Israel, của Tiệp, của Ấn Độ, thưa quý vị, để tăng cường cái kho vũ khí mà họ nói là nâng cao cái năng lực quốc phòng trong nước trước cái hiểm họa của Trung Quốc, thưa quý vị, đang leo thang. Nhưng mà từ ngày mà họ mua đến nay thì thưa quý vị, chưa có một cái động thái nào họ tỏ ra cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc cả. Mua 3 cái tàu ngầm kilo của Nga thì giá đến mấy tỷ đô la, mua hàng trăm triệu đô la vũ khí, thưa quý vị, cũng của Nga, của Israel, của tiệp khác như vậy. Thì hiện nay là Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang ở Biển Đông, như là cải tạo các bãi đá ngầm, các bãi san hô ở trong cái quần đảo Trường Sa mà chúng đã chiếm được của Việt Nam, thành những cái ngọn hải đăng, thành những cái radar để quan sát, thành những sân bay, thành những bến cảng. Thưa quý vị, và sắp tới đây, thưa quý vị, là chúng sẽ xây một cái trung tâm cứu hộ ở trên các dãy đáo đá và bãi đá ngầm ở Hoàng Sa, như Châu Viên, Gạc Ma, Chữ Thập, vân vân. Nó có sợ gì Đảng Cộng sản Việt Nam đâu, mặc dù nó biết rằng hiện nay mấy năm qua là họ, nhà cầm quyền trong nước là tăng cường mua vũ khí rất nhiều, nhưng không có một cái động tĩnh gì cả. Mặt khác, nhà cầm quyền còn tăng cường giao lưu với bộ đội Cộng sản Trung Quốc, tức là mới quân giải phóng MPLA đấy, ở những cuộc giao lưu nói chuyện trên biên giới Việt Trung Lạng Sơn, thế thế đấy. Đấy, và họ còn khẩn khoản mời Cộng sản Trung Quốc còn đi tuần tra chung ở trên Biển Đông, những cái vùng mà thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thì ở đây rõ ràng là cái việc mà mua sắm vũ khí đó thì họ để mà tuyên truyền mình dân là chính, tuyên truyền rằng là chúng tôi là một chính phủ, một nhà nước rất có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước cái sự mà leo thang xâm lược gây hấn của phía Trung Quốc, chứ không như những cái bọn chống đối, cái bọn từ hải ngoại cũng như đến quốc nội là giao giảng ngày đêm là chúng tôi là lực lượng mái quốc cầu vinh đấy, ý nghĩa là như thế, thưa quý anh. Thế thì việc mà tới đây mà họ sẽ tiến hành mua vũ khí sau khi Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam và tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam thì cũng nằm trong cái phạm vi đó. Thế thì có người thì còn nói mạnh là họ tăng cường mua vũ khí này vừa là để tuyên truyền mỹ dân như cái ý nghĩa mà tôi đã phân tích ở trên, và đồng thời thưa anh cũng là tăng cường cái kho vũ khí để mà sẵn sàng đè bẹp các cái cuộc nổi dậy nếu như ở Việt Nam dân chúng xuống đường, dân chúng nổi lên chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì đấy cũng là một cái mục đích mà chúng ta không thể không kể đến trong cái phần học, trong cái nội dung này, thưa các anh.
Vâng, có nhiều người họ còn nói là khi mà mua vũ khí như vậy đó, thế thì cái việc mà mua vũ khí cả hàng triệu, hàng tỷ đô la như vậy đó, thì đó cũng là một cái trường hợp để mà tạo điều kiện cho Cộng sản Việt Nam, những cái ông lớn tham nhũng, họ khi mà mua một cái vũ khí lên tới hàng triệu đô la chẳng hạn, thì nhiều khi họ cũng đút túi được mấy chục triệu. Và đó cũng là một cái lý do rất là mạnh để mà họ tìm cách mua thật là nhiều vũ khí. Và cuối cùng thì cái tiền mua vũ khí đó lại là cái tiền mà nhân dân phải chịu, phải mắc nợ sau này. Vâng, thưa anh, chỉ còn có 2-3 phút nữa là hết chương trình. Anh có muốn nói điều gì với quý thính giả không thưa anh?
Vâng. Thưa quý anh, thì tôi cũng muốn nói là như thế này, cái chuyến thăm của Tổng thống Obama vừa qua đến Việt Nam thì người dân trong nước là ra đón tiếp một cách rất là trọng thể, rất là nồng thắm, rất là điều đó chứng tỏ rằng là cái tuyên truyền của nhà cầm quyền cộng sản mà mấy chục năm qua về nước Mỹ, về chính phủ Mỹ, gọi họ là đế quốc Mỹ xâm lược thì hoàn toàn bị sụp đổ, không có cái hiệu quả gì trong cái việc tuyên truyền này cả. Thế còn người dân Việt Nam qua cái việc đón tiếp Tổng thống Obama thì như vậy là họ cũng gửi gắm một cái thông điệp đến phía Mỹ là họ rất muốn được tự do, họ muốn được sống như người Mỹ, sống như xã hội Mỹ, có tự do dân chủ, có công bằng và bác ái, chứ họ không thiết tha gì với cái cuộc sống của chế độ độc tài trong nước nữa, thưa các anh. Thế còn một cái việc nữa trong cái phần câu hỏi ngày hôm nay mà vì thời gian không có hạn, anh không thể nói được hết, mà cũng có những trục trặc về kỹ thuật, thì tôi cũng phải nói với quý vị là theo YouTube thì Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam đã ký một cái mật ước ở Thành Đô ở Tứ Xuyên, Trung Hoa vào tháng 9 năm 1990, thì có nói rằng là cho phía Việt Nam chuẩn bị 30 năm để mà chuẩn bị trở thành khu tự trị của Cộng sản Trung Quốc vào năm 2020. Từ nay đến đó thì chỉ còn như thế là 5 năm nữa thôi, cũng là đúng bằng một khóa của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền. Ý kiến của tôi cái việc này thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, vì có thể đây là cái phá hoại của tình báo Hoa Nam. Họ muốn cột cổ Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, vào Trung Hoa nhiều hơn nữa, cho nên họ có thể đưa ra những con tin cái kiểu này để mà Đảng Cộng sản phải dè chừng trong cái việc mà xây dựng một cái đường lối, một cái kế hoạch, một cái chiến lược chống Cộng sản Trung Quốc. Đấy, vấn đề là như thế. Chứ còn tôi thì tôi không tin, là thưa quý vị, là không tin lắm là có một cái thỏa thuận giữa đoàn của Đỗ Mười, của Nguyễn Văn Linh, của Phạm Văn Đồng vào tháng 9 năm 90 là xin Cộng sản Trung Quốc để trở thành một cái khu tự trị thứ 6 sau Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, khu tự trị người Choang ở Trung Quốc. Thưa quý vị, cái việc này tôi đã chia sẻ rất nhiều ở trên các diễn đàn quan thóc, thì chúng ta cũng không nên tức là quá tin tưởng vào một số những cái tài liệu tào lao mà không có căn cứ, thưa quý vị, mà không có cơ sở lắm, đã đang lan tràn ở trên mạng. Chúng ta đấu tranh chống nhà cầm quyền cộng sản trong nước, chúng ta đòi họ phải từ bỏ cái chế độ độc tài quản trị, xây dựng một cái chế độ đa nguyên, đa đảng, tiến bộ và dân chủ, phù hợp với quy luật của nhân loại nói chung trên toàn thế giới này nha. Thì chúng ta cũng phải loại trừ những cái tin mà thất thiệt, những cái tin chưa có gì thiếu khoa học, những cái tin mà không đáng tin cậy lắm. Đó là một vài ý kiến của tôi trong những phút cuối cùng trong cái cuộc hội luận ngày hôm nay với đài Sài Gòn Đà Lạt mà những chính thức đang thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn vào một dịp khác. Xin tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn rất là nhiều. Chúc anh luôn mạnh khỏe và nhất là chân cứng đá mềm đối với cái chế độ chuyên môn khủng bố của Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin kính chào quý thính giả. tạm biệt quý thính giả, kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn và quý thính giả.